Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ Sáu, 21 tháng 11, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo. Sau đó một thời sự sẽ nói về hoạt động liên tôn vì hòa bình tại Phi Luật Tân. Và chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn Tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo.
Lực thuộc vài tin chính. Đức Thiên Cha khẳng định rằng Thánh Phaolô không hề có ý bãi bỏ luật Môi-sen. Tòa Thượng phụ Chính thống Nga cảm ơn tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Người sáng lập cộng đồng Thánh Eugenio kêu gọi đối thoại và sống tử tế. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma. Đức Thiên Cha khẳng định rằng Thánh Phaolô không hề có ý bãi bỏ luật Môi-sen. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua tại quảng trường Thánh Phaolô, Đức Thiên Cha nói rằng Thánh Phaolô không hề có ý bãi bỏ luật Môi-sen, bởi vì luật này đến từ Thiên Chúa và làm nên bản sắc của dân Israel. Nhưng theo Đức Thiên Cha, luật này chỉ được kiện toàn trong Chúa Kitô. Tập trung bài huấn đức vào giáo lý của Thánh Phaolô về sự công chính hóa, Đức Thiên Cha đã đặc biệt suy niệm về thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma, đoạn 3 từ câu 21 đến câu 24. Đức Thiên Cha giải thích rằng, trong đoạn văn này, Thánh Phaolô đã nói đến mối quan hệ giữa đức tin và việc làm. Đức Thiên Cha nhắc lại rằng khi gặp gỡ Chúa Kitô trên đường đi Damas, Thánh Phaolô tự nhận mình là một con người hoàn hảo dựa theo tiêu chuẩn của luật Môi-sen. Tuy nhiên, cũng từ giây phút đó, Thánh Nhân đã khám phá ra một thứ công chính mới được thông ban và dựa trên niềm tin vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã trở thành nguyên lý và cứu cánh của cuộc sống đối với Thánh Nhân. Giờ đây, Ngài muốn chia sẻ kinh nghiệm ấy với các môn đệ của Ngài. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Phaolô đặt kinh nghiệm ấy vào trọng tâm lời giáo giảng của Ngài bằng cách nêu bật sự đối nghịch của hai cuộc hành trình, một dựa trên các việc làm của lề luật và một dựa trên niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh. Đức Thánh Cha nói rằng biển cổ Damas đã cho phép Thánh Phaolô hiểu lề luật một cách mới mẻ. Dù cho lề luật có đến từ Thiên Chúa và có tốt đẹp đến đâu, tự nó lề luật không thể làm cho con người nên công chính, bởi vì nó không thể mang lại sự sống. Theo Thánh Phaolô, thập giá Chúa Kitô là con đường duy nhất mở ra cho sự công chính. Do đó, theo Đức Thánh Cha, giáo huấn của Thánh Phaolô không dẫn đến đức tin, nhưng đưa đến với Chúa Kitô, đứng duy nhất là trọng tâm của đức tin chúng ta và là đứng cứu độ duy nhất của thế gian. Tin Moscow. Tòa Thượng phụ Chính thống Nga cảm ơn tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ vì đã phục vụ các tín hữu chính thống Nga. Mới đây, một phái đoàn đại diện của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã viếng thăm Moscow. Phái đoàn đã được Đức Cha Cyril, Tổng giám mục Smolensk và Kaliningrad, đặc trách ngoại vụ Tòa Thượng phụ Moscow đón tiếp. Đức Cha Cyril đã cảm ơn tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ vì sự hỗ trợ dành cho giáo hội chính thống Nga từ năm 1992 đến nay, cũng như nỗ lực đẩy mạnh cuộc đối thoại đại kết. Trong cuộc trao đổi, đại diện của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ và Tòa Thượng phụ Moscow đã tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên. Riêng cha Joaquin Allende, chủ tịch của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, đã bày tỏ vui mừng vì nhận thấy sự tin tưởng hỗ tương giữa hai bên. Cha cũng nói lên quyết tâm tiếp tục hỗ trợ giáo hội chính thống và đẩy mạnh cuộc đối thoại. Đại diện của hai giáo hội cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có một lập trường chung về luân lý Kitô giáo và cái nhìn của Kitô giáo về con người. Trong cuộc gặp gỡ, nhân dân giáo hội chính thống và Đức Thượng phụ Alexis đề nghị, Đức cha Cyril đã trao huy chương Thánh Daniel Moscow trong Peter Homenius, đặc cách Nga sự vụ của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Tin đảo Chypre. Giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng Thánh Egidio tại Roma, kêu gọi đối thoại và sống tử tế. Tưởng cũng nên nhắc lại, cộng đồng Thánh Egidio đã cùng với giáo hội chính thống tổ chức cuộc gặp gỡ liên tôn vì hòa bình lần thứ 22 tại đảo Chypre từ hôm Chủ nhật 16 đến thứ Ba 18 tháng 11 vừa qua. Trong bài diễn văn bế mạc cuộc gặp gỡ, giáo sư Riccardi nói rằng, nói đến sự cần thiết phải đối thoại, xây dựng hòa bình và sống tử tế khi kinh tế thế giới đang gặp khủng hoảng là một điều xem ra không hợp thời. Tuy nhiên, theo người sáng lập cộng đồng Thánh Egidio, chính vì thiếu nhân bản và tình liên đới cho nên mới xảy ra cuộc khủng hoảng hiện nay. Giáo sư Riccardi khẳng định rằng, kinh tế và tài chính không phải là tất cả trong cuộc sống này. Chính vì chỉ biết có kinh tế và tài chính mà một số ít đã thu tốn và hưởng lợi, trong khi đó biết bao nhiêu người khác phải khốn khổ. Tin Baghdad, các nhóm có liên hệ với tổ chức Al-Qaeda đã đe dọa các tín hữu Kitô Iraq. Một vị giám mục Iraq đã nhận được một lá thư đe dọa của một nhóm Hồi giáo Quá Khích thuộc tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Trong lá thư, nhóm này ra lệnh cho các tín hữu Kitô Iraq hoặc là phải rời bỏ xứ sở hoặc là bị cắt cổ. Lá thư có nhắc đến tên của Đức Thánh Cha Benedicto như sau. Tổng thư ký của các thành viên vệ binh Hồi giáo đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng cho những tên vô đạo thánh chiến Kitô tại Baghdad và các tỉnh khác là chúng phải tức khắc rời bỏ Iraq và trở về với Benedicto thứ 16 và bè lũ, là những kẻ đã chà đạp trên những biểu tượng cao đẹp của nhân loại và Hồi giáo. Lá thư của nhóm khủng bố nói rằng những kẻ vô đạo Kitô không có đất sống tại Iraq. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong những năm gần đây, các tín hữu Kitô Iraq đã phải trải qua nhiều cuộc bách hại đau thương. Một số đã phải trả tiền chuộc mạng và nhiều phụ nữ phải trùm kín đầu. Cộng đồng tín hữu Kitô cũng phải chịu nhiều cuộc cải đạo cưỡng bách sang Hồi giáo. Tin Lima, Peru. Việc Tổng thống Uruguay phủ quyết luật cho phép phá thai là một bài học cho châu Mỹ Latin. Bà Fabiola Morales, đệ tam phó chủ tịch Quốc hội Peru, đã chúc mừng Tổng thống Tabaré Vázquez vì đã phủ quyết dự luật cho phép phá thai được Quốc hội Uruguay thông qua. Bà Morales gọi hành động của Tổng thống Vázquez là một bài học cho châu Mỹ Latin. Trong một bài viết mới đây, sau khi ghi nhận có nhiều điều bất thường trong việc Quốc hội Uruguay thông qua luật nói trên, bà Morales viết rằng, sử dụng quyền được hiến pháp trao cho mình, ông Vázquez đã chống lại áp lực của đảng ông. Một vài ngày trước đó, truyền thông tại Uruguay cho rằng sẽ không có bộ trưởng nào sẽ ủng hộ Tổng thống Vázquez, và như vậy ông sẽ không thể phủ quyết được dự luật. Thực tế đã có nhiều bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Du lịch, đã ủng hộ Tổng thống Vázquez. Bà Morales tin rằng hành động của Tổng thống Vázquez là một bài học đích thực cho các chính trị gia trong việc bảo vệ sự sống. Tin Hoa Kỳ. Một tổ chức bảo vệ sự sống tại Hoa Kỳ cảnh cáo trước tình huống tệ hại nhất dưới thời Tổng thống Obama. Bà Mary Smith, giám đốc của tổ chức có tên là Mạng lưới về những vấn đề trầm trọng liên quan đến sự sống, gọi ông Barack Obama là Tổng thống cực kỳ ủng hộ phá thai. Bà kêu gọi những người bên vực sự sống cần phải chuẩn bị để đối phó với thực tế. Theo bà Smith, rồi đây các chính sách bên vực sự sống của Hoa Kỳ sẽ bị bãi bỏ. Bà Smith nhắc đến chính sách có tên là chính sách Mexico. Với chính sách này, chính phủ Hoa Kỳ đã ngăn cản việc tài trợ cho các tổ chức quốc tế nào ủng hộ hay thực thi phá thai. Đặc biệt, chính phủ Hoa Kỳ ngăn cấm tài trợ cho Quỹ Dân số Thế giới của Liên Hiệp Quốc, vốn là một tổ chức ủng hộ phá thai. Ngoài ra, bà Smith cũng khẳng định rằng cơ quan viện trợ Hoa Kỳ gọi tắt là USAID cũng sẽ được đặt dưới sự lãnh đạo của một người rất nhiệt thành ủng hộ phá thai. Theo bà Smith cho biết, hiện các tổ chức không chính phủ có lập trường ủng hộ phá thai đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào ông Obama. Tin Bắc Kinh. Người Công giáo tại tỉnh Henan cầu cứu trước thái độ lộng hành của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Trong một lá thư gửi đến hãng tin Công giáo Asia News, các tín hữu thuộc giáo xứ Năng Lê tỉnh Henan, giáp giới với tỉnh Hebei, đã kêu gọi trừng trị một phụ nữ đã từng nắm giữ chức vụ chủ tịch của Hội Công giáo Ái quốc tại địa phương. Trong lá thư, các tín hữu Năng Lê tố cáo người đàn bà này đi ngược lại với chủ trương xây dựng một xã hội hài hòa của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Hồi tháng 6 vừa qua, người đàn bà có tên là Wang Shukin đã lợi dụng chức vụ của mình để cùng với người con trai côn đồ của bà ngụy tạo một tài liệu. Theo đó, Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc đã bán cho bà một lô đất và một căn nhà hai lầu thuộc quyền sở hữu của giáo xứ. Bà Wang đã cùng với một công ty địa ốc bán tài sản này và lấy tiền bỏ túi. Ngoài ra, người đàn bà này còn ngăn cấm không cho vị linh mục cử hành thánh lễ. Kể từ ngày 15 tháng 8 vừa qua, bà Wang không cho phép linh mục cử hành thánh lễ. Có lần khi vị lễ mục đang chuẩn bị dâng thánh lễ, bà đã cùng với một đám côn đồ đến quấy phá và xô ngã bàn thờ. Năng Li là một thành phố với hơn nửa triệu dân, trong đó chỉ có 2.000 giáo dân. Hiện nay giáo xứ hoàn toàn bị tê liệt, không có thánh lễ và cũng không có các lớp giáo lý. Giáo dân hoàn toàn mất tin tưởng vào chính sách tôn giáo của chính phủ. Chuyện Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc và Văn phòng Tôn giáo vụ gây bạo động và chiếm đoạt tài sản của các giáo phận là điều rất thường xảy ra tại Trung Quốc. Tại Nairobi, Kenya, Giáo hội Công giáo tại Kenya cho biết sẽ chống lại các cuộc vận động nhằm hợp pháp hóa việc phá thai. Giáo hoàng John Neil, tổng giám mục Nairobi, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Kenya, đã cùng với hàng ngàn người Công giáo Kenya xuống đường chống lại một dự luật cho phép phá thai. Ngài nói rằng giáo hội sẽ bằng mọi giá chống lại dự luật này, kêu gọi các nhà lập pháp hãy bỏ phiếu chống lại dự luật. Giáo hoàng chủ tịch hội đồng giám mục Kenya nhắc nhở rằng họ được bầu vào quốc hội là để làm ra những luật tốt. Hôm 15 tháng 11 vừa qua, sau cuộc tuần hành chống phá thai, Đức Mỹ Tổng giám mục Nairobi đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Gia ở Nairobi. Trong thánh lễ, Đức Hồng Mỹ Jill nói rằng phá thai là giết người. Trong cuộc biểu tình, Đức Hồng Mỹ Tổng giám mục Nairobi nói như sau: chúng ta đến đây không phải là để kết án bất kỳ ai, mà là lên án chính hành động phá thai. Chúng ta hy vọng rằng các nhà lập pháp mà chúng ta gửi đến Quốc hội sẽ chỉ làm ra những luật tốt, chứ không làm ra những luật hủy diệt như luật cho phép phá thai chẳng hạn. Tuy không nêu đích danh một tổ chức nào, nhưng Đức Hồng Mỹ Jill cho rằng các lực lượng đằng sau việc hợp pháp hóa phá thai tại Kenya đều là những tổ chức nước ngoài.
Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị theo dõi hoạt động liên tôn vì hòa bình tại Phi Luật Tân.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Ba 18 tháng 11 vừa qua, một phái đoàn liên tôn gồm các vị lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo tại Phi Luật Tân đã đáp máy bay đến miền Nam nước này để tham dự một cuộc gặp gỡ liên tôn và giúp tìm ra một giải pháp ôn hòa cho cuộc xung đột đã kéo dài từ nhiều thập niên qua và gây ra không biết bao nhiêu thiệt hại về nhân mạng và tài sản. Phái đoàn liên tôn gồm có 80 vị giám mục Công giáo và Tin lành, cũng như nhiều học giả Hồi giáo thuộc Hội đồng giám mục Kitô và học giả Hồi giáo, gọi tắt là BUC. Ngoài các vị lãnh đạo tôn giáo, còn có 15 thành viên và quan khách thuộc các phong trào giới trẻ và các cơ quan truyền thông. Máy bay chở phái đoàn liên tôn đã hạ cánh tại phi trường Holo, thủ phủ của tỉnh Sulu, cách Manila 950 cây số về hướng đông nam. Phái đoàn đến đây để tham dự phiên khoán đại lần thứ 35 của Hội đồng Giám mục Kitô và Học giả Hồi giáo diễn ra tại Đại học Notre Dame Holo từ ngày 18 đến 21 tháng 11 này. Trong thời gian tham dự phiên khoán đại, các vị giám mục và học giả Hồi giáo tá túc trong nhà của dân chúng. Thư ký của Hội đồng Giám mục Kitô và Học giả Hồi giáo Phi Luật Tân đã mô tả phiên họp như một cuộc gặp gỡ liên tôn lịch sử chưa từng xảy ra, bởi vì diễn ra vào giữa lúc mọi người đều lo sợ trước các cuộc bắt cóc do nhóm băng đảng Abu Sayyaf tại Holo chủ trương. Trong bài diễn văn chào mừng phái đoàn, ông Hussein Amin, thị trưởng Holo, đã cảm ơn các vị lãnh đạo tôn giáo vì đã đến thành phố nổi tiếng vì những vụ bắt cóc cũng như các cuộc bạo động do các nhóm Hồi giáo quá khích gây ra. Tỉnh trưởng tỉnh Sulu, ông Sakutan, cũng gửi lời cảm ơn các vị lãnh đạo tôn giáo. Ông xin các vị hãy đứng ra làm trung gian để mang lại hòa bình cho tỉnh Sulu. Trong thập niên vừa qua, đã có 2 linh mục và 1 vị giám mục, tất cả đều là tu sĩ thuộc dòng tận hiến Đức Mẹ Vô Nhiễm, bị sát hại trong lúc đang phục vụ tại tỉnh Sulu. Hội đồng Giám mục Kitô và Học giả Hồi giáo đã được Đức cha Fernando Capala, Tổng giám mục Davao, và ông Mahit Mutilan, Chủ tịch Liên minh Học giả Hồi giáo Phi Luật Tân, đồng thành lập vào năm 1996. Hội đồng này là trung gian để các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Phi Luật Tân góp phần xây dựng hòa bình và phát triển tại vùng Mindanao, miền Nam Phi Luật Tân. Phiên khoáng đại của hội đồng này được đặt dưới sự chủ tọa của Đức cha Capala, ông Alim Abu Ali, Chủ tịch Liên minh Học giả Hồi giáo Phi Luật Tân, và Đức cha Hilario Gomez, thuộc Giáo hội Tin Lành Thống Nhất của Chúa Kitô tại Phi Lục Tân. Nhận định về cuộc gặp gỡ liên tôn này, Đức cha Angelito Lampon thuộc dòng Tận Hiến Đức Mẹ Vô Nhiễm, giám quản tông tòa Holo nói rằng đây là cơ hội giúp đẩy mạnh cuộc đối thoại giữa các giáo sĩ Kitô và Hồi giáo trong tỉnh Sulu. Đức cha Lampon nói với hãng thông tấn Công giáo Á Châu Ukanil rằng kể từ năm 2005, sau khi giáo trưởng Hồi giáo Ismi Jacob qua đời, một cơ hội đối thoại như thế không còn nữa. Đức cha Lampon nói rằng các nhà lãnh đạo Hồi giáo lo ngại trước những phản ứng không tốt của các nhóm Hồi giáo quá khích nếu họ tham gia vào cuộc đối thoại liên tôn. Tuy nhiên, đối thoại là điều cần thiết để có sự cảm thông nhiều hơn giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô trong tỉnh Sulu. Theo thống kê, dân số trong lãnh thổ nằm dưới sự chăm sóc mục vụ của giáo phận Holo là khoảng 1 triệu người. Trong số này, người Công giáo chỉ chiếm khoảng 2%. Các linh mục thuộc dòng Tận Hiến Đức Mẹ Vô Nhiễm, 35 nữ tu và 6 nam tu sĩ đang phục vụ cho 5 giáo xứ, 5 thí điểm truyền giáo, 13 trường công giáo và một số cơ sở khác. Giáo phận Holo trải dài trong 2 tỉnh Sulu và Tawi-Tawi, gồm trên 450 đảo lớn nhỏ. Ngày 15 tháng Giêng năm nay, một nhóm người có võ trang đã sát hại cha Jesus Reynaldo Roda vì vị linh mục 53 tuổi này không chịu rời bỏ trường học để đi theo họ. Trước đó, vào năm 2000, một linh mục khác là cha Benjamin Innocencio đã bị bắn vào đầu ngay đằng sau nhà thờ chính tòa Holo. 3 năm trước nữa, đức cha Benjamin de Jesus cũng đã bị bắn chết gần nhà thờ. Cho tới nay, người ta vẫn chưa tìm ra thủ phạm của 3 vụ sát nhân này. Theo nghị trình, phiên khoáng đại của Hội đồng Giám mục Kitô và Học giả Hồi giáo sẽ thảo luận để tìm ra một lối thoát sau khi các hương thuyết gia của chính phủ và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro không đạt được thỏa hiệp hòa bình vào tháng 8 vừa qua. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng sẽ đưa ra những chương trình hành động cụ thể để mang lại hòa bình cho toàn vùng Mindanao.
Tiếp sau đây là một đạo lý thiên niên kỷ mới.
Quyền lực của bóng tối trong thời đại. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Văn hào Nga Alexander Solzhenitsyn, người đã từng trải qua nhiều năm tháng trong những quần đảo Gulag của chế độ Cộng sản, luôn tin tưởng một cách mãnh liệt rằng thế giới, nhất là thế giới Tây Phương, đang nằm trong tay quyền lực của bóng tối. Hai cuộc thế chiến, cùng với những ý thức hệ đồi bại nhất trong lịch sử nhân loại, những cuộc khủng bố dã man nhất đã và đang diễn ra, từng ấy cũng đủ là một khẳng định về tác động của quyền lực tâm tối đang điều khiển thế giới. Nhưng có lẽ cần phải có một đôi mắt tinh tường hơn để nhận ra bóng tối tinh vi đang bao trùm thế giới của chúng ta. Thời đại của chúng ta là một thời đại của xã hội tiêu thụ, trong đó kỹ thuật được áp dụng để gia tăng sản xuất không ngừng. Những tiêu chuẩn sống được đánh giá dựa trên tiền bạc và những tiện nghi mà tiền bạc có thể mua được. Giá trị của con người được cân đo bằng những gì nó chiếm hữu. Hệ thống công nghiệp hiện đại biến con người thành một con ốc nhỏ trong dây chuyền sản xuất và trong hầu hết mọi trường hợp, cướp lấy khỏi con người niềm tự hào và sự thỏa mãn trong công việc mình làm ra. hệ thống này ngày càng gia tăng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo trong một đất nước, cũng như giữa các quốc gia. Thời đại của chúng ta là một thời đại của những sức mạnh khuyến dụ vô hình. Càng ngày chúng ta càng tin ở sự tuyên truyền của màn ảnh truyền hình hay báo chí. Người ta thấy rõ điều này trong công nghiệp quảng cáo. Sở hữu không còn được xem như một phương tiện để phục vụ cộng đồng, mà chỉ như một thể hiện của sự giàu có, và công nghiệp quảng cáo ngày càng khuyến dụ chúng ta phải có nhiều hơn. Não trạng tiêu thụ điều kiện hóa con người để chỉ làm việc và mua sắm. Thời đại của chúng ta là một thời đại của những công ty đa quốc ngày càng đưa nanh vuốt ra để siết chặt các nước nghèo. Mặc dù các nước châu Mỹ Latin đã giành độc lập từ thế kỷ thứ 19, các nước công nghiệp tiên tiến vẫn tiếp tục áp dụng chính sách thực dân đối với nền kinh tế của họ, kiểm soát hệ thống tiền tệ thế giới, thống trị nền thương mại thế giới, và dùng quyền lực chính trị và quân sự để kìm kẹp những nước nghèo. Đức cố tổng giám mục Helder Câmara của Brazil đã có lần phát biểu như sau. Làm thế nào để ngăn chặn các nước phát triển khỏi bóc lột các nước kém phát triển? Ngày nay, 85% dân số thế giới sống trong nghèo khổ, để cho 15% khác sống trong tiện nghi. Ngày mai, sẽ có 90% dân số thế giới sống trong nghèo khổ, để cho 10% khác sống trong tiện nghi. Thời đại của chúng ta là một thời đại của những ưu tiên đặt không đúng chỗ. Vào giữa lúc người ta tốn bao nhiêu tiền của để đưa con người lên mặt trăng, thì tại rất nhiều nơi trên mặt đất, biết bao nhiêu người vẫn chưa đủ ăn. Thời đại của chúng ta là một thời đại của dã man và chiến tranh. Chỉ trong thế kỷ vừa qua và những năm đầu của thế kỷ 21, số nạn nhân của chiến tranh và sự dã man của con người bằng tổng số các nạn nhân của mọi thời đại để chung lại. Sự tra tấn vẫn còn được thực hành bởi hầu hết mọi quốc gia trên thế giới. Những chế độ độc tài vẫn tiếp tục đàn áp phần lớn dân số thế giới. Trong 30 năm vừa qua, số tiền bỏ ra cho việc trang bị vũ khí, tính theo đầu người, lên đến hàng trăm ngàn Mỹ Kim. Kho vũ khí nguyên tử mà ngay cả những nước nghèo vẫn có trong tay, vẫn tiếp tục đe dọa sự sống còn của nhân loại. Thời đại của chúng ta là thời đại của những ý thức hệ nô lệ hóa con người. Nó có thể là chủ nghĩa dân tộc mù quáng trong một thế giới ngày càng thu hẹp thành một ngôi làng nhỏ. Nó có thể là chủ nghĩa tôn giáo cực đoan khiến con người lao vào tử đạo như những con thiêu thân. Nhưng khủng khiếp hơn cả vẫn là chủ nghĩa cộng sản. Chỉ trong 70 năm hiện hữu, ý thức hệ này đã tế sát trên 100 triệu con người. Tự xưng là vô thần, chủ nghĩa này tuyên xưng một thứ tôn giáo dựa trên hận thù hơn là yêu thương, tin ở những sức mạnh kinh tế hơn là Thiên Chúa hay nhân loại, và xây dựng trên dối trá hơn là sự thật. Thời đại của chúng ta cũng là một thời đại trong đó tính dục con người bị dung tục đến mức tối đa. Chưa bao giờ sự thỏa mãn tính dục được tìm kiếm như điều thiện hảo tối thượng như trong thời đại chúng ta. Nhưng cũng chưa bao giờ con người khốn khổ vì bản năng tính dục và hôn nhân đổ vỡ cho bằng thời đại của chúng ta. Phải chăng không có một sức mạnh ma quái đang biến chính những khoái lạc đích thực của con người thành xiềng xích trói buộc, và biến những trái ngọt thành tro bụi trong miệng con người? thời đại của chúng ta là một thời đại của dị đoan, được làm cho sống lại. Chưa bao giờ thế giới ngày nay rơi vào mâu thuẫn tột cùng cho bằng thời đại này. Khoa học và kỹ thuật càng tiến bộ thì những thực hành dị đoan lại càng gia tăng. Những tạp chí khoa học có lẽ không bán chạy bằng những trang báo có đăng tử vi mỗi ngày. Càng duy vật, con người càng trở thành dị đoan. Thời đại của chúng ta là một thời đại hỗn loạn. Cá nhân hay dân tộc, chúng ta chẳng bao giờ tìm ra được một lẽ sống khả dĩ xoa dịu được nỗi khao khát của chúng ta. Chúng ta tưởng khoa học là một ông thần có thể mang lại giải đáp cho mọi câu hỏi, nhưng nỗi khắc khoải vẫn còn đó. Những câu hỏi lớn về cuộc sống vẫn tiếp tục cày xéo tâm trí chúng ta. Cuộc sống với những tiện nghi vật chất đầy dẫy đã chẳng mang lại thỏa mãn cho chúng ta. Công nghiệp giải trí ngày càng phát triển cũng chẳng làm cho tâm trí chúng ta bớt căng thẳng. Khoa học kỹ thuật càng tiến bộ, tiện nghi vật chất càng gia tăng, và các bệnh viện tâm thần cũng ngày càng nhiều. Quả thật, quyền lực của tâm tối vẫn còn bao phủ trên thế giới của chúng ta. Ma quỷ đã hoàn toàn bại trận. Nhưng trong khi chờ đợi bản án chung cục trong ngày sau hết, nó vẫn tiếp tục hoành hành. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Và giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi Diễn đàn Tự do. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 11, Hội dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa mừng lễ vàng và khấn trọn đời của một số chị em trong dòng. Tại nhà thờ chính tòa, với thánh lễ do Đức Cha Chủ Tế và các cha hai giáo phận Thanh Hóa và Phát Diệm đồng tế. Một thân nhân của hội dòng đã viết bài thơ sau đây có tựa đề Tình Yêu Thánh Hiến để tặng cho các chị dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa. Đặc biệt các chị mừng lễ vàng và khấn trọn đời hôm nay. Bài thơ như sau. Tình yêu thánh hiến. Cùng hoan chúc mừng dòng Mến Thánh Giá, trong niềm vui cảm tạ Chúa Ba Ngôi. Ngày hôm nay, ôi hạnh phúc tuyệt vời, đoàn trinh nữ tiến về nơi cung thánh. Sống khiết tịnh tựa pha lê ống ánh, lời xin vâng như sức mạnh ngàn cân. Đức khó nghèo, ôi quý giá vô ngần. Ba lời khấn hiến dâng cùng Thiên Chúa. Nơi thiên quốc các thiên thần vui múa, nơi thế trần giáo hội hát ca khen. Mừng các sơ tay thắp sáng ngọn đèn, theo chân Chúa bước lên đồi thập giá. Tình dân hiến ôi tình yêu cao cả, suốt trọn đời khiêm nhượng với hy sinh. Yêu tha nhân hơn chính bản thân mình, là phục vụ bằng tình yêu của Chúa. Cùng rạng rỡ trong niềm vui chan chứa, mừng ngày vui bằng khúc khải hoàng ca. Chúc các sơ luôn trọn tình thiết tha, mến yêu Chúa theo gương mẹ tận hiến. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài thơ Tình Yêu Thánh Hiến của một người thân đề tặng cho các chị dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, nhân dịp lễ vàng và lễ khấn trọn đời của một số chị em trong dòng. tiếp sau đây, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại một vài ý kiến của Linh Mục Alberto Lorenzani, Chủ tịch Hiệp hội các bề trên cấp cao dòng Nam Italia, về thực tại cuộc sống thánh hiến tại Italia. Như quý vị và các bạn đã biết, trong các ngày đầu tháng 11 vừa qua, 180 bề trên cấp cao các dòng Nam toàn nước Italia đã nhóm đại hội thường niên lần thứ 48 tại Napoli, miền Nam Italia. Thánh lễ khai mạc đại hội đã do Đức Hồng y Frank Rode, Tổng trưởng bộ các dòng tu và tu đoàn tông độ, chủ sự. Đại hội về đề tài sự phục vụ của quyền bính và đức vâng lời đã kết thúc ngày 7 tháng 11. Theo thống kê năm 2007, hiện nay Italia có tất cả 21.295 nam tu sĩ, trong đó có 18.526 vị sống tại Italia và 1.310 vị làm việc tại nước ngoài, trong một cộng đoàn có liên hệ với tỉnh dòng Italia. Và bên cạnh đó có khoảng 1.445 tu sĩ gốc Ý nhưng gia nhập các tỉnh dòng nước ngoài. Vẫn theo thống kê của Hiệp hội các bề trên cấp cao dòng Nam Italia, giữa các năm 2003-2007, số ơn gọi tu sĩ giảm 12.8%, số các tập sinh giảm 31.6%. Năm 2007, chỉ có 199 tập sinh, số sinh viên triết học và thần học giảm 29.6%. Năm 2007, chỉ có 924 sinh viên. Tuy nhiên, các sinh hoạt do các tu sĩ đảm trách vẫn sinh động. Các tu sĩ điều khiển 189 trường học với 59.000 học sinh, 99 trung tâm huấn nghệ, 122 trung tâm văn hóa, 53 nhà in, 58 học viện cho người tàn tật, 50 trung tâm trợ giúp các người nghiện ma túy và bệnh nhân SIDA, 94 trung tâm cung cấp bữa ăn nóng cho người nghèo, 32 trung tâm tiếp đón người di cư. Số các giáo xứ do tu sĩ các dòng Nam Italia điều khiển là 1.230 giáo xứ, cộng thêm 234 giáo xứ được giao đích danh cho một tu sĩ trông coi. Phát biểu trong đại hội, Linh Mục Sabatino Majorano, giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Italia, và cũng là giáo sư Đại học Alphonsianum, tức Học viện dòng Chúa Cứu Thế, nêu bật sự vâng lời đối tác, không xung khắc với các bề trên, và việc thi hành quyền bính như là công tác phục vụ. Đó cũng là ý kiến của Linh Mục Jose Ornelas Cavallo, thuộc dòng Dehoniani. Cha ghi nhận rằng, trong đời sống thánh hiến, việc thi hành quyền bính đã luôn luôn được quan niệm như là sự phục vụ. Tuy nhiên, trong thực tế, không phải lúc nào người ta cũng tránh được sự tiêm nhiễm của các mô thức văn hóa trái nghịch. Điều định đoạt đó là sống tương quan giữa quyền bính và đức vâng lời, không phải trong viễn tượng xung đột, nhưng trong sự đối tác, vì cuộc sống huynh đệ là sự lắng nghe biết ơn và tuân phục Chúa Thánh Thần, là đứng mời gọi các tu sĩ bước theo Chúa Kitô để rao truyền nước Chúa. Do đó, cần phải đánh giá cao chiều kích liên hệ để tái trao ban lòng hăng say và sự tin tưởng cho các tương quan, rất thường khi đã trở thành mỏng manh và đầy nghi ngờ. Một cách nồng cốt, việc phục vụ của quyền bính phải được nhận thức như là việc vâng theo chương trình của Thiên Chúa. Trong quá khứ, năng động này được tóm gọn trong việc tôn trọng những gì được viết trong các điều luật. Ngày nay cần phát triển nó như là sự trung thành sáng tạo, vâng lời là tìm kiếm, là sẵn sàng nhổ liều đời mình để cắm ở các nơi khác, là liên lỉ xuất hành trên bệnh viện cá nhân cũng như trên bệnh viện cộng đoàn. Dĩ nhiên, ai thi hành việc phục vụ này không được lơ là các bổn phận của mình, đặc biệt các bề trên không được miễn trừ cho mình bổn phận phải lấy các quyết định mà các vị có nhiệm vụ phải làm. Bởi vì nếu không, tất cả mọi thành phần cộng đoàn phải đau khổ vì tình trạng vô trật tự xảy ra. Vì thế, đối tượng việc quản trị của các bề trên phải là việc bảo đảm cho nhà Chúa lớn lên và phát triển theo ý Chúa muốn, và lo lắng cho từng thành viên trong gia đình của Chúa. Chúa đòi hỏi các bề trên phải quản trị các thiện ích của Chúa. Các bề trên không phải là chủ nhân của ai và không được sử dụng các tài nguyên chung để phục vụ chính mình. Các vị không được bắt chước hàng lãnh đạo của thế gian này, mà phải noi gương Chúa Giêsu là đứng đến phục vụ và hiến mạng sống mình. Sau cùng, các bề trên phải tạo ra bầu khí làm sao để mọi thành viên của gia đình dòng tu đều góp phần vào việc xây dựng cộng đoàn. Và đến đây, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một diễn đàn tự do hôm nay với bài thơ của một người thân của dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, bài thơ như sau: Tình yêu thánh hiến. Cùng hoan chúc mừng dòng Mến Thánh Giá, trong niềm vui cảm tạ Chúa Ba Ngôi. Ngày hôm nay ôi hạnh phúc tuyệt vời, đoàn trinh nữ tiến về nơi cung thánh. Sống khiết tịnh tựa pha lê ống ánh, lời xin vâng như sức mạnh ngàn cân, đức khó nghèo ôi quý giá vô ngần. Ba lời khấn hiến dâng cùng Thiên Chúa. Nơi thiên quốc các thiên thần vui múa, nơi thế trần giáo hội hát ca khen. Mừng các sơ tay thắp sáng ngọn đèn, theo chân Chúa bước lên đồi thập giá. Tình dân hiến ôi tình yêu cao cả, suốt trọn đời khiêm nhượng với hy sinh. Yêu tha nhân hơn chính bản thân mình, là phục vụ bằng tình yêu của Chúa. Cùng rạng rỡ trong niềm vui chan chứa, mừng ngày vui bằng khúc khải hoàng ca. Chúc các sơ luôn trọn tình thiết tha, mến yêu Chúa theo gương mẹ tận hiến. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần tới. Tiếp sau đây là một căn cứ người Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, cảm xúc tốt hay xấu? Hầu hết chúng ta đã không hiểu về cảm xúc thật sự. Một số người đã không có phương tiện học hỏi về tâm lý, nên đôi khi vội vã kết luận cảm xúc là xấu. Một người mẹ sống tại miền quê, bà chỉ biết sinh con và dạy chúng những gì bà đã biết từ cha mẹ. Một hôm bà thấy đứa con gái của mình, nó đã cãi nhau với em nó và khóc lóc thảm thiết. Bà nghiêm mặt la mắng và nói, là con gái không được khóc, trái lại, phải kìm hãm vì nước mắt không tốt, chứng tỏ con là người yếu đuối. Nếu một người đàn ông nhìn con khóc, sẽ không lấy con làm vợ, vì thế con phải giấu cảm xúc, phải dệt mọi cảm giác. Bà còn dạy thêm, nếu con không dệt được sự cáu giận đó, Chúa sẽ phạt, và con sẽ phải xuống hỏa ngục. Một cô con gái khác đã được bà ngoại răn dạy khi cô vui thích cười to tiếng, bà nói, vui cười nhiều sẽ đem lại nhiều đau khổ. Vì thế mỗi lần cô thấy nực cười và muốn la hò cho thỏa thích, cô lại ngừng ngay vì nhớ lời bà ngoại. Vì thế trong cả cuộc đời, cô rất sợ mỗi khi cười to tiếng. Những hành động mà người lớn dạy cho con cái như trên chỉ làm chúng ưu sầu và gieo trong lòng một sự sợ hãi vô cớ. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi một số người này lúc về ngũ tuần sẽ phải đưa vào nhà thương tâm trí. Mặt khác, chúng ta cũng được dạy là một số cảm xúc tốt và một số cảm xúc xấu. Một thầy giáo giảng trong lớp cho 60 em học sinh trung học rằng, nếu ai trong các em có những cảm xúc sau đây, cáu giận, ganh tị, ghét bỏ, và thèm muốn chuyện trai gái là xấu, và nếu không sửa bỏ, sẽ bị nhà trường loại ngay. Thầy giáo không biết cách chỉ dẫn thế nào là xấu, thế nào là tốt, vì thế khi các em học sinh chỉ nghe thoáng qua cách cực đoan mà không hiểu thêm rằng tự bản chất cảm xúc không xấu mà cũng không tốt, hoặc sợ xấu hoặc tốt là do cảm ứng bằng hành động gây ra. Chẳng hạn khi bạn nổi nóng, cảm xúc nổi nóng tự nó không phải là xấu, nhưng khi bạn nổi nóng và đánh người khác, đó mới là hành động xấu. Vì thế, khi những người trẻ chỉ nghe nói là cảm xúc nổi nóng là xấu, vì thế mỗi lần khi chúng có cảm xúc nóng giận nổi lên, chúng cảm thấy xấu hổ và hối hận. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả Francis Seeberger viết về ông Spinoza trong lời thú tội của ông như sau. Khi tôi tới 40 tuổi, tôi phải bắt đầu học để có cảm giác. Và không phải chỉ nhìn một mình tôi đâu, có nhiều người cùng trang lứa tôi cũng vẫn chưa biết cảm giác của mình là thế nào. Một số người không bao giờ học được. Trong thời buổi thụ động và thụ hưởng hiện nay, đặc biệt tại Hoa Kỳ, chúng tôi là những thành phần của đại đa số trong quần chúng, là những người thất học khi nói về cảm xúc và cảm giác. Spinoza tiếp tục nói thêm, sau cùng tôi phải nói về lý thuyết của tôi. Lý thuyết này sẽ dẫn tôi tới tự do, do đó tôi sẽ nói về sức mạnh của lý trí, vì lý trí có thể điều khiển được cảm xúc. Theo Spinoza, chúng ta có thể hiểu được lý do thất học về cảm xúc, vì phần đông chúng ta chịu ảnh hưởng Tây Phương, khinh chê cảm xúc và hướng chiều về lý trí nhiều hơn. Theo Plato, chạy theo triết lý Tây Phương, nếu không muốn xét đoán cách quá chủ quan, ta ảnh hưởng tới cả xã hội Tây Âu và toàn thế giới 2.500 năm về sau, cho tới bây giờ. Chúng ta cũng không ngạc nhiên khi phần đông phái nam, vì có nhiều phương tiện học hỏi và có quyền lực trên nhiều phương diện, cả đạo lẫn đời, nên đã có ảnh hưởng hầu hết trên mọi môi trường, và do đó thế giới con người đã được cai trị bởi lý trí, và lãng quên vấn đề con tim hay cảm xúc của con tim. Không lạ gì khi Spinoza, con người đã có trưởng thành đủ, dám can đảm nói lên cái kém cỏi của mình trong phương tiện tình cảm khi ông dùng danh từ thất học trong bối cảnh này. Diane Luhmann trong bài viết của bà, nếu được một lần nữa, đã tâm sự như sau. Nếu tôi được một lần nuôi dạy lại con mình, ngón tay tôi sẽ nhẹ nhàng theo từng nét vẽ hơn là dùng để la mắng, răn đe. Tôi sẽ không quá khắt khe mà dốc lòng yêu thương kết nối. Tôi sẽ rời mắt khỏi nhịp tích tắc đồng hồ mệt mỏi để ngắm nhìn thế giới vô biên. Tôi sẽ cùng con dạo bước rong chơi, vui thú thả diều giữa bầu trời lộng gió. Tôi sẽ cùng con thoải mái đùa vui mà không cần nặng nề quan trọng. Tôi sẽ trải mình trên mênh mông đồng ruộng, ngắm sao trời lấp lánh đêm đêm. Tôi sẽ vòng tay âu yếm hôn con nhiều hơn nữa, thay vì khóa ghì nắm chặt bàn tay chúng. Tôi sẽ sống kiên định hơn thay vì mãi cứng rắn. Trước tiên, tôi sẽ học cách tôn trọng bản thân mình. Và sau cùng, tôi sẽ nói với con ít hơn về tình yêu quyền lực, mà sẽ nói nhiều hơn về sức mạnh của tình yêu. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời dù khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hăm dõi bước. Lời Ngài đường chân lắm niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
hơn. Quý vị và các bạn thân mến, xưa nay thiên hạ vẫn quan niệm là có danh phận đứng trong trời đất, không công danh nát với cỏ cây, nghĩa là vinh hoa phú quý bao giờ cũng là bảo đảm tốt nhất cho cuộc sống được tồn tại, hiểu theo một cái nghĩa nào đó. Thế nhưng liên tục trong nhiều năm qua, làng giải trí Hàn Quốc đã đối mặt với những cái chết do tự sát đầy bi kịch của các diễn viên ngôi sao tên tuổi. Người tuyệt vọng với cuộc đời không chỉ là những kẻ không công danh, thất nghiệp, bần cùng, nhưng nát với cỏ cây, lại là những người rất giàu có, thành đạt, rất có danh phận, không chỉ đứng trong trời đất mà còn đứng vững trong tâm trí của hàng triệu người hâm mộ. Vì đâu mà những con người ấy phải tìm đến cái chết, trong khi họ vẫn còn những cơ hội phía trước, trong khi cuộc sống chung quanh có biết bao số phận bất hạnh hơn, phận phải cố gắng từng phút giây để sinh tồn. Trước khi chết, diễn viên Uni đã để lại tin nhắn định mệnh. Tôi cảm thấy tất cả xung quanh đầy trống rỗng. Tôi muốn đi đến một thế giới khác và tìm kiếm những gì tốt đẹp hơn. Những ngôi sao sáng chói của điện ảnh Hàn Quốc cảm thấy xung quanh đầy trống rỗng, trong khi họ đã sở hữu quá đầy đủ, thậm chí là dư thừa những điều để tạo nên bậc thang giá trị cho cuộc sống theo cái nhìn của con người, như tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, tài năng. Nhưng vì sao họ vẫn thấy cuộc đời trống vắng, vô vị, trong khi có những vì sao xấu sinh ra trên cõi đời này vẫn cố gìn giữ chút ánh sáng yếu ớt mà số phận đã đặt để cho mình? Và chúng ta cũng chưa từng nghe thấy những người chọn lý tưởng sống phục vụ tha nhân trong điều kiện sống rất vất vả, nghèo khó, lại phải từ giã cuộc đời trong đau thương và tuyệt vọng. Những ngôi sao màn bạc đó muốn đến một thế giới khác, tìm kiếm những gì tốt đẹp hơn. Hóa ra, vinh quang của hào quang danh vọng, bạc tiền không phải là những giá trị sống đích thực của con người. Vâng, họ có tất cả. Nhưng họ thiếu đi một tố chất cần thiết để làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp. Điều mà mọi giá trị của thế gian không thể nào đem lại cho họ, đó là sự bình an trong tâm hồn, bình an cho các con, điều mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho những người biết tìm kiếm và nương tựa nơi Ngài. Trong cuộc sống, chắc chắn sẽ có những lúc chúng ta phải đối đầu với những khó khăn, thử thách và sự thất bại. Mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận và ứng phó khác nhau khi đối diện với những đắng cay tận cùng của cuộc sống. Trong những hoàn cảnh đó, niềm tin là một sức mạnh vô biên giúp cho người ta vượt qua những bóng đêm của cuộc đời. Vì thế, việc đặt cho mình một điểm tựa đúng đắn cho niềm tin là yếu tố quyết định cuộc sống sẽ mang lại cho bạn nụ cười thay cho đau khổ và những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ai tin vào ta sẽ có sự sống đời đời. Chúa là gia nghiệp đời con, không phải trong bạc tiền, càng không thể cậy dựa vào sắc đẹp tài năng. Có tài mà cậy chi tài? Chữ tài liền với chữ tài một vòng là thế. Khi chọn Thiên Chúa là điểm tựa của niềm tin trong cuộc đời, và sẽ có được sự bình an. Họ tìm đến cái chết như một sự giải thoát vì không chịu nổi áp lực của cuộc sống, nghĩa là họ phải chiến đấu một cách cô đơn trên bể khổ của trần gian. Họ đã không có Thiên Chúa làm bạn đồng hành, tâm hồn họ không bình an vì quá cô độc. Sau khi giải tán đám đông, Chúa Giêsu lên núi và cầu nguyện một mình. Ngài không hề cảm thấy đơn độc, dù Ngài không ở giữa chốn phồn hoa đô hội, không ở trong sự bao vây chúc tụng của những người hâm mộ, bởi vì Ngài tìm được sự liên kết với Chúa Cha trong lời cầu nguyện. Hãy tin tưởng rằng, chúng ta không bao giờ đơn độc nếu ta tạo được mối dây liên kết thường xuyên giữa ta và Thiên Chúa. Sự hiện diện của Ngài như một liều thuốc xoa dịu các vết thương ngang dọc do cuộc sống mang lại cho bạn một cách vô tình. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Họ muốn trốn tránh đến một thế giới khác, ở đó họ không đối diện với sự lo lắng về những thành công trong sự nghiệp. Khi không giải thoát được những bế tắc trong cuộc sống, họ không tìm thấy được sự tin cậy, phó thác vào Thiên Chúa quan phòng. Nếu họ biết rằng, tiên vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, còn tất cả những thứ kia Người sẽ cho thêm. Xin trao muôn đổi thay, vào tay Thiên Chúa an bài, thì họ sẽ có được sự bình an trong tâm hồn, cho dù biển đời bao sóng gió. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên đời yêu mến. Em bé đã có giấc ngủ bình an vì đã phó thác cậy trông hoàn toàn vào vòng tay yêu thương của người mẹ. Tâm hồn chúng ta cũng sẽ bình an khi và chỉ khi cảm nhận được quyền năng của Đấng tối cao trên cuộc sống của mình. Lạy Chúa, nơi nào có cuộc sống, nơi đó cần có niềm tin. Xin cho chúng con luôn biết chọn Chúa là điểm tựa đích thực cho niềm tin của mình. Trong mọi hoàn cảnh, xin cho chúng con đừng đánh mất niềm tin ấy, vì đó là nguồn sức mạnh lớn lao, giúp cho chúng con vượt qua những thử thách của cuộc đời. Và lạy Chúa, tình yêu thương mang ánh sáng đến những nơi tối tăm, thất vọng và tạo cho con người có một sức mạnh kỳ diệu. Xin tình yêu của Chúa mãi đồng hành trong cuộc sống, để chúng con có thể vượt lên những nghiệt ngã của số phận bằng chính những khả năng rất giới hạn của mình.
Xin cho con vững bước đi vào đời truyền giao cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười, lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hăm dõi bước. Lời Ngài được chất lát niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Tin cho con đến với Người bằng một tình yêu không giả dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim xin ngàn đời tình mến không nhạt. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chấn lắng niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chấn lắng niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chân hy vọng, là đường để con hằng.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.